Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016. Tất cả hồ sơ mật Panama có tên các chính trị gia giàu có và những nhân vật nổi tiếng đã được đưa lên mạng ngày hôm qua.
I think the biggest bombshell is that we are putting the power back.
Phó giám đốc Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế nói sự công bố hồ sơ này sẽ đưa quyền lực trở lại tay người dân. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thị trường Davao có triển vọng làm tổng thống kế tiếp của Philippines sau khi các đối thủ của ông thừa nhận thất bại. Diễu hành vĩ đại kết thúc đại hội đảng ở Bắc Triều Tiên. Lính biệt kích Mỹ và Afghanistan giải cứu được con trai của cựu thủ tướng Pakistan bị bắt cóc.
Chiến hạm Mỹ đã thực hiện hành quân tự do hàng hải trên Biển Đông và chưa có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Anton và Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ nói chưa có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell nói tại một cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 10 tháng 5 rằng chưa có quyết định nào về lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, vị trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương nói lệnh cấm vốn đã được áp đặt trong nhiều thập kỷ vẫn được xem xét định kỳ. Ông Russell nói Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm này đối với Việt Nam trong năm 2014 để Việt Nam mua một số mặt hàng quốc phòng giúp bảo vệ vùng ven biển và mặt biển. Ông nhận xét rằng việc dỡ bỏ một phần thể hiện quan hệ an ninh quốc phòng chiến lược đang tăng lên giữa hai nước. Trợ lý Ngoại trưởng Russell lưu ý rằng Mỹ đã nói rõ hồi năm 2014 và hiện nay vẫn duy trì quan điểm rằng để đưa ra quyết định về lệnh cấm bán vũ khí, Mỹ xem xét các tiến bộ Việt Nam đạt được trong các vấn đề nhân quyền quan trọng. Ông nói, chúng tôi đã nói rõ ở thời điểm đó và điều đó vẫn đúng ở thời điểm này. Đó là một trong những yếu tố quan trọng có thể dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm là tiếp tục đà tiến trong việc Việt Nam đạt các tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát cũng như đạt tiến bộ trong cải cách tư pháp quan trọng. Với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Việt Nam trong mấy năm gần đây nhiều lần kêu gọi Mỹ xem xét dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Việt Nam coi đó là biểu hiện về mối quan hệ hoàn toàn bình thường hóa giữa hai nước. Hồi cuối tháng 4, tại Austin, Texas, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã phát biểu tại một hội thảo về chiến tranh Việt Nam rằng Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được dỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước và mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay. Ông Murray Hibbert, chuyên gia về khu vực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với VOA hôm 9 tháng 5 rằng ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, điều đó không có nghĩa là Việt Nam có thể thực sự và sẽ được cho phép mua những mặt hàng cụ thể. Ông nói Mỹ vẫn có thể từ chối các hồ sơ mua những vũ khí cụ thể nếu có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Lời kêu gọi của Việt Nam về dỡ bỏ lệnh cấm xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 10 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Russell nói tình hình Biển Đông là mối quan tâm lớn của tất cả các nước, không chỉ đối với các nước có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này như Việt Nam, Philippines hay Malaysia, mà còn là mối quan tâm của các nước khác trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Không chỉ là vấn đề một hòn đảo thuộc sở hữu của ai, mà vấn đề là cách hành xử như thế nào trong vùng biển quốc tế, và đây là mối quan tâm của toàn thế giới, ông Russell nói. Ông Russell nhấn mạnh nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc trong việc cải tạo các thực thể, xây dựng quy mô lớn và quân sự hóa các tuyền đồn ở Biển Đông. Nhà ngoại giao Mỹ nhắc lại Mỹ không đứng về phía nước nào trong số các nước tuyên bố chủ quyền, và Mỹ đứng về phía luật pháp quốc tế. Ông khẳng định các chuyến tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Mỹ được thực hiện theo luật pháp quốc tế. Đây là quyền của không chỉ nước Mỹ mà còn của tất cả các nước khác, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói như vậy. Và bổ sung rằng Mỹ không có tuyên bố chủ quyền cũng như không có ý định chiếm đảo của ai cả, mà chỉ muốn làm hai điều, đó là đảm bảo quyền tự do đi lại cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo quyền và luật pháp quốc tế không bị xói mòn. Cũng tại cuộc họp báo, vị trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nêu ra 5 nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama. Đó là Mỹ nhắc lại sự quan tâm đối với một nước Việt Nam mạnh mẽ, an toàn, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng quyền con người và pháp quyền. Quan hệ hai nước là một phần quan trọng trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hiệu quả cũng như tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hai là đẩy mạnh quan hệ nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ. Ba là hợp tác đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu như biến đổi khí hậu, cũng như thúc đẩy trật tự pháp quyền trong giải quyết các căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông. Bốn là giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại qua các hoạt động giả phá bom mìn, tìm kiếm và hồi hương người Mỹ mất tích trong chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin. Năm là ủng hộ và thúc đẩy nhân quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam. Về ngày và các chi tiết khác của chuyến thăm, ông Russell cho hay Tòa Bạch Ốc và Chính phủ Việt Nam sẽ công bố. Ông Obama dự kiến sẽ gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp, các tầng lớp xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Chiến hạm Mỹ thực hiện hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phái một chiến hạm thực hiện một cuộc hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông có nhiều tranh chấp hôm 10 tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Bill Urban nói tàu USS William P. Lawrence đã đi ở bên trong vùng 12 hải lý quanh đá chữ thập hiện bị Trung Quốc chiếm đóng để thách thức những tuyên bố chủ quyền biển thái quá của một số bên tranh chấp ở Biển Đông. Trong tuyên bố qua email, ông Urban cho hay, các tuyên bố chủ quyền biển thái quá là điều không phù hợp với luật pháp quốc tế như đã được phản ánh trong Công ước về luật biển vì chúng có ý hạn chế các quyền hàng hải mà Mỹ và tất cả các nước được quyền thực hiện. Trung Quốc đã giận dữ đáp trả vào sáng 10 tháng 5 thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng khi ông này nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng tàu Mỹ đã đi vào vùng biển của Trung Quốc bất hợp pháp và động thái đó đe dọa hòa bình và ổn định ở trong khu vực. Trung Quốc đã xây một đường băng dài hơn 3.000 mét và các cơ sở quân sự khác trên đảo đá có tranh chấp đó. Cuộc hành quân này là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm do Mỹ thực hiện, và Mỹ gọi đó là cuộc hành quân vì tự do hàng hải để thách thức những tuyên bố về lãnh thổ gây tranh cãi mà Trung Quốc đưa ra đối với các đảo ở Biển Đông. Bắc Kinh chống lại các cuộc hành quân này và tuyên bố rằng các vụ tranh chấp đã bị phóng đại. Mặc dù Mỹ không phải là một bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp ở Biển Đông, song các quan chức cấp cao của Mỹ nói việc các bên tranh chấp khác nhau tìm cách khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế là điều tối quan trọng đối với lợi ích của Mỹ. Hàng năm, lượng hàng được vận chuyển bằng tàu biển lên đến 5.000 tỷ đô la đi qua Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về phần lớn vùng biển này. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố về các khu vực chồng lấn lên nhau ở Biển Đông.
Tên nhiều người Việt xuất hiện trong hồ sơ Panama. Hàng trăm người Việt trong nước lẫn hải ngoại có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama khi Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế gọi tắt là ICIJ hôm qua đăng tải chi tiết của mấy trăm ngàn công ty vỏ bọc nước ngoài trong vụ rò rỉ dữ liệu gây chấn động thế giới này. Dò tìm trên trang web của ICIJ có thể tìm thấy đến 189 tên công ty và cá nhân liên quan đến Việt Nam. Tài liệu này công khai danh tính 23 cá nhân, tổ chức trung gian, 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài và 185 địa chỉ chủ yếu là tại Hà Nội và Sài Gòn. Trong đó có những cá nhân thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước như ông Eric Van Nguyen, 32 tuổi, là người Canada gốc Việt đầu tiên có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama. Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn gọi tắt là SSI. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch tập đoàn Sovico, chủ sở hữu của Furama Resort. Bà Đàm Bích Thủy, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng ANZ. Ông Jonathan Hanh Nguyên, chủ tịch Imex Pan Pacific Group, tập đoàn có dự định đầu tư một dự án có quy mô vốn khoảng 200 đến 300 triệu đô la ở Sài Gòn. Một số doanh nhân Việt Nam có tên trong vụ này phản ứng rằng việc có tên trong hồ sơ Panama là bình thường. Sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội và chưa có bất kỳ quốc gia nào cấm hành động mở công ty ở nước ngoài để quản lý tài sản. Báo Vietnamnet của Việt Nam hôm nay trích lời ông Nguyễn Duy Hưng của công ty SSI nói rằng: "Tôi phải cảm ơn ICIJ vì đã quảng cáo cho tôi." Các nguồn tin trong nước cho hay Tổng cục Thuế và Bộ Tài chánh sẽ sớm kiểm tra những thông tin này. Báo điện tử VOV của Việt Nam trích lời ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói rằng đây là vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan chức năng và ngành thuế chỉ là một trong số các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này. Cũng theo hãng tin VOV, đại diện thanh tra chính phủ cũng cho biết đang theo dõi thông tin của hồ sơ Panama được đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, có vào cuộc hay không phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương vì phải phối hợp với nhiều cơ quan chức năng. Các dữ liệu của ICIJ loan tải bao gồm thông tin lưu trữ trong gần 40 năm tính đến cuối năm 2015 và liên quan đến các công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ICIJ khuyến cáo người sử dụng rằng có nhiều người và tổ chức có tên tương tự hoặc trùng nhau.
Hồ sơ Panama được tiết lộ trong tháng trước lại được chú ý đến khi một kho dữ liệu khổng lồ các văn kiện liên quan đến các chính trị gia giàu có và những nhân vật nổi tiếng với những nơi an toàn về thuế tại nước ngoài được đưa lên mạng. Những tài liệu này xác nhận điều đã được nghi ngờ từ lâu là những nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới đã dùng những công ty vỏ bọc để che giấu của cải và trốn thuế. Kho dữ liệu bao gồm thông tin của hơn 200.000 tài khoản ở nước ngoài do công ty luật Mossack và Fonseca ở Panama điều hành, được tổ chức các nhà báo quốc tế, điều tra quốc tế đưa lên mạng ngày hôm qua. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Slatisa Hock của đài VOA.
Công bố những dữ liệu để công chúng có thể tiếp cận được sẽ gây nên những chấn động mạnh mẽ hơn là những tiết lộ trước đây. Mọi người trên toàn thế giới sẽ có thể truy tìm trong kho dữ liệu những tài khoản ở nước ngoài liên hệ đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bà Marina Walker Guevara, Phó Giám đốc ICIJ, Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, nói:
I think the biggest bombshell is that we are putting the power back in the hands of.
Tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất là chúng ta có thể đưa quyền lực trở lại vào tay người dân.
Những tin tức trong tháng qua về các tài khoản ở nước ngoài làm một vài lãnh tụ chính trị lúng túng, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin, và làm cho các giới chức cao cấp ở Iceland và Tây Ban Nha phải từ chức. Các nhà báo điều tra hiện đang thúc đẩy người dân trên toàn thế giới tham gia vào những nỗ lực để cải thiện sự minh bạch tài chính toàn cầu. Bà Marina Walker Guevara, Phó Giám đốc ICIJ, nói tiếp:
So tell us, like in countries where we didn't have an opportunity to work, and there are many of those.
Do đó, xin quý vị nói cho chúng tôi biết, tại những quốc gia chúng tôi không có cơ hội để làm việc, và có nhiều những quốc gia như vậy, xin cho chúng tôi biết chúng tôi đã không biết tới những ai có công ty vỏ bọc ở nước ngoài.
Tổ hợp luật có trụ sở tại Panama và những thân chủ của tổ hợp này được nêu tên trong tài liệu Panama, phủ nhận là họ không có hành động sai trái nào cả. Những nơi an toàn về thuế tuy không bất hợp pháp nhưng rất có hại vì nó giúp cho người giàu không phải trả thuế và đặt thêm gánh nặng lên vai những công dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Ngày hôm qua, 300 kinh tế gia đã ký một bức thư để hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hủy bỏ những nơi trốn thuế vì những nơi này làm gia tăng bất bình đẳng và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. Bà Marina Walker Guevara, Phó Giám đốc ICIJ, nói thêm:
The secrecy of tax havens is very often abused, and that shell.
Bí mật của các nơi an toàn về thuế thường bị lạm dụng và những công ty vỏ bọc, những công ty vô danh thường được dùng trong một loạt các tội phạm từ rửa tiền đến buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí và những vụ gian lận nghiêm trọng khác.
Những thông tin trong hồ sơ Panama có thể được truy tìm theo quốc gia, tên tuổi, địa chỉ, vân vân. Những thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng và lý lịch cá nhân không thể tìm được.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02
1-800-5603 để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Ông Rodrigo Duterte, người mà lối ăn nói thô tục và chiến dịch vận động bầu cử chiều theo thị hiếu của người dân khiến cho ông được một số người ca ngợi, nhưng lại bị những người khác chế nhạo, rõ ràng là người đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines. Một cuộc kiểm phiếu không chính thức do một nhóm giám sát bầu cử của Giáo hội Công giáo thực hiện cho thấy ông Duterte, thị trưởng thành phố Davao ở miền nam Philippines, 71 tuổi, đã đoạt được đa số phiếu lớn vượt xa các đối thủ gần nhất, khiến cho họ không thể nào bắt kịp. Hai đối thủ đó là Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas và Thượng nghị sĩ Grace Poe. Vào lúc hơn 90% các phiếu bầu đã được kiểm, Hội đồng Mục vụ vì bầu cử có trách nhiệm cho biết ông Duterte đã chiếm được gần 39% các phiếu bầu. Ông Roxas đoạt được hơn 23% và bà Poe về 3 với gần 22%. Ông Roxas đã chính thức tuyên bố thất cử vào chiều hôm nay trong một cuộc họp báo. Gọi tên đối thủ của mình bằng biệt danh Digong, ông Roxas nói ông cầu chúc cho ông Duterte mọi sự thành công. Bà Poe thì đã tuyên bố thất cử trước nửa đêm hôm qua. Bà nói tại một cuộc họp báo rằng bà tôn trọng kết quả bầu cử và sẽ làm việc với ông Duterte. Trong cuộc đua vào chức vụ phó tổng thống Philippines, nữ dân biểu Leni Robredo đánh bại ông Ferdinand Bongbong Marcos Jr., con trai của nhà độc tài đã từng cai trị Philippines. Ông Duterte đã tuyên bố thắng cử hôm qua. Ông nói với Pháp Tân Xã rằng ông chấp nhận sự ủy nhiệm của nhân dân Philippines với lòng khiêm cung cao độ. Vị tổng thống kế tiếp của Philippines đắc cử dựa trên cam kết sẽ duy trì lập trường cứng rắn chống tội phạm trên bình diện quốc gia, như ông đã từng làm trong hai thập niên qua trong lúc giữ chức thị trưởng thành phố Davao. Trang mạng của chiến dịch vận động tranh cử của ông Rodrigo Duterte ca tụng ông như một người bộc trực, dám nói, dám làm, nhưng có xu hướng bênh vực thành phần nghèo khó, phụ nữ và trẻ em. Điều đó, theo họ nói, là thể hiện trong lời hứa của ông sẽ bài trừ tội phạm trong 6 tháng đầu của nhiệm kỳ Tổng thống, và kế hoạch của ông là phục hồi án tử hình đối với những người bị kết tội buôn ma túy, hãm hiếp và cướp bóc. Cùng lúc, ông cũng cải thiện các điều kiện làm việc, cung cấp dịch vụ, tưới tiêu miễn phí để giúp nông dân và nới rộng các dịch vụ chăm sóc y tế cho người nghèo. Chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Philippines 71 tuổi có lối ăn nói thô bỉ, đôi khi khoe khoang cả những thành tích tình dục của ông, đã khiến cho nhiều người so sánh ông với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, là người đã từng có những phát biểu có tính cách xúc phạm tới phụ nữ, người di dân và các tín đồ Hồi giáo, và cũng đang có triển vọng trở thành người được Đảng Cộng hòa Mỹ đề cử để ra tranh chức Tổng thống. Tại một quốc gia có 80% dân chúng theo đạo Công giáo, ông Duterte đã gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là đồ chó đẻ, sau khi chuyến đi thăm Philippines của Đức Giáo Hoàng hồi tháng 1 năm nay làm cho giao thăng ùn tắc. Ông cũng đã bị các đại sứ Mỹ và Australia ở Philippines chỉ trích sau khi ông nói ông đã mong có thể là người đầu tiên xếp hàng để hãm hiếp một nữ tư Úc bị giết trong một vụ bạo loạn ở một nhà tù ở Davao vào năm 1989. Tổ chức Human Rights Watch đã liên kết ông Duterte với các toán sát thủ ở Davao đã giết hơn 1.000 người trong 22 năm ông làm thị trưởng thành phố này. Nhưng cũng như ông Trump, ông Duterte có xu hướng mị dân để chiếm sự ủng hộ của những cử tri bất mãn về nạn tham nhũng, tội phạm và sự chênh lệch giàu nghèo. Ông kêu gọi thương thuyết đa phương để giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Nhưng ông Duterte còn nói rằng nếu thương thuyết thất bại, ông sẽ lái mô tô trượt nước tới một trong các khu vực tranh chấp để cắm quốc kỳ Philippines. Ông tuyên bố nếu Trung Quốc phản đối, họ có thể bắn ông và ông sẽ trở thành một anh hùng dân tộc. Các đối thủ của ông Duterte đã đả kích các chính sách mà họ cho là đe dọa luật pháp và trật tự tại Philippines. Lời tuyên bố của ông Duterte hứa sẽ thực hiện nghị trình của mình, ngay cả giải tán quốc hội nếu cần, đã gợi lại những ký ức về nhà độc tài Ferdinand Marcos, người từng tuyên bố tình trạng thiết quân luật vào năm 1972. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc diễu hành lớn ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng hôm nay, đánh dấu sự kết thúc của Đại hội Đảng đương quyền. Trong đó, ông đã củng cố quyền lực đang nắm trong tay. Hàng trăm ngàn người Bắc Triều Tiên mặc trang phục đầy màu sắc tươi thắm đã tuần hành qua quảng trường mang tên Kim Il-sung, ông nội của ông Kim Jong-un, và là người sáng lập chế độ cầm quyền Bắc Triều Tiên. Nhiều người khác đi trên những chiếc xe hoa với những khẩu hiệu yêu nước, trong khi ông Kim Jong-un đứng nhìn và giơ tay vẫy chào đám đông từ một ban công cao nhìn xuống quảng trường. Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, đại hội đầu tiên trong 36 năm, đã kết thúc ngày hôm qua sau khi các đại biểu gật đầu chuẩn thuận chính sách gọi là Byung-jin của ông Kim Jong-un, vừa theo đuổi phát triển kinh tế, vừa phát triển kho vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Đại hội Đảng cũng tiến cử ông Kim, 33 tuổi, vào chức Chủ tịch Đảng, củng cố cương vị của ông là người thừa kế chính thức của ông nội và cha ông là cố lãnh tụ Kim Jong-il. Đại hội này còn đề cử ông Ri Yong-gil, cựu tư lệnh quân đội Bắc Triều Tiên và một số chức vụ cấp cao trong đảng cầm quyền, chỉ vài tháng sau khi các giới chức tình báo Nam Triều Tiên nói ông này đã bị hành quyết vì những cáo buộc có liên quan tới tội tham nhũng và các tội khác.
Vị thế chính trị của những người ủng hộ chủ trương cung cấp vũ khí hạt nhân cho các đồng minh của Mỹ ở châu Á có thể tăng mạnh nếu ông Donald Trump trở thành tổng thống kế tiếp của Mỹ. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, những phát biểu của nhân vật sắp được Đảng Cộng Hòa lấy cử làm ứng cử viên tổng thống đã gây ra những mối nghi ngờ về cam kết của Washington đối với an ninh của châu Á và củng cố thêm lập luận của những người cho rằng các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á nên có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ứng viên Donald Trump của phe Cộng Hòa đã đề nghị để cho Nhật Bản và Nam Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và rút lính Mỹ ra khỏi những nước nào không chịu chi trả thêm cho các căn cứ quân sự Mỹ ở nước họ. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Nam Triều Tiên và 54.000 quân nhân đồn trú ở Nhật Bản. Mỗi năm, Nhật trả khoảng 1,6 tỷ đô la và Seoul trả hơn 866 triệu đô la cho Washington để bù đắp cho chi phí vận hành các căn cứ quân sự Mỹ ở nước họ. Một số chuyên gia cho rằng nếu đề nghị của ông Trump được thực thi, điều đó sẽ vi phạm hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Moon Kyung-sik, một nhà phân tích của Diễn đàn Quốc phòng và An ninh ở Nam Triều Tiên cho biết.
If the US allies defend themselves as Trump has said,
nếu các đồng minh của Mỹ bảo vệ cho chính họ theo cách thức mà ông Trump đã nói, thì liên minh hiện nay sẽ bị tan vỡ và nó sẽ dẫn tới một tình huống mà trong đó các nước Á Châu sẽ nối tiếp nhau thủ đắc vũ khí hạt nhân.
Bất chấp những mối quan tâm đã bắt đầu khi Trung Quốc trở thành một cường quốc hạt nhân, hoặc gần đây hơn khi Bắc Triều Tiên tiến hành chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp, Washington đã có thể thuyết phục hoặc gây áp lực để cho các nước đồng minh Á Châu nương tựa vào ô dù hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, việc ông Trump dọa rút khỏi châu Á có thể làm mạnh thêm những tiếng nói thiểu số tại Quốc hội Nhật Bản và Nam Triều Tiên cho rằng họ không thể tiếp tục nương tựa vào nước Mỹ. Về việc này, giáo sư Hiroshi Nukokawa của Đại học Hiroshima cho biết.
If Trump's statements become a reality, there'll be politicians that will agree.
Nếu những tuyên bố của ông Trump trở thành hiện thực, thì sẽ có các chính khách tán thành. Và tôi tin là sẽ có nhiều người cảm thấy phấn khởi.
Nếu Nam Triều Tiên và Nhật Bản có vũ khí hạt nhân, điều đó có phần chắc sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, chính đáng hóa chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và làm cho Nga và Trung Quốc ngừng hậu thuẫn cho việc áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào chính phủ của ông Kim Jong-il. Mặc dù ông Trump chỉ là một ứng cử viên và chưa phải là tổng thống, những tuyên bố của ông đang gây xôn xao cho dư luận ở Á Châu, và nhiều người tin rằng thông điệp của ông, bất kể vô tình hay cố ý, cũng đều làm sụt giảm sự tin tưởng về cam kết của Mỹ đối với khu vực này.
Một trận chiến pháp lý đã gia tăng cường độ giữa chính phủ Mỹ và tiểu bang North Carolina vì một luật lệ đòi hỏi người chuyển giới phải dùng nhà vệ sinh dành cho giới tính của họ khi sinh ra, chứ không phải giới tính mà họ chọn lựa. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Bauman của đài VOA, Bộ Tư pháp đã nộp đơn kiện để chống lại luật lệ đó hôm thứ Hai, vài giờ sau khi North Carolina không chịu hủy bỏ đạo luật gây tranh cãi và nộp một đơn kiện chống lại chính phủ liên bang. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Bộ Tư pháp của chính quyền Obama nói rằng những người chuyển giới được bảo vệ bởi luật pháp liên bang và luật về nhà vệ sinh của North Carolina không có hiệu lực. Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch phát biểu như sau.
The legislature and the governor placed North Carolina in direct opposition to federal...
Nghị viện và ông thống đốc đã đặt North Carolina vào vị thế đối nghịch trực tiếp với các luật lệ liên bang, cấm chỉ việc kỳ thị dựa trên phái tính và căn cước giới tính. Nói một cách đích đáng hơn, họ đã tạo ra một sự kỳ thị được tiểu bang cho phép để chống lại những người chuyển giới.
Luật lệ liên bang cấm kỳ thị phái tính nhưng không đề cập một cách cụ thể tới những người chuyển giới. Thống đốc Pat McCrory muốn có một phán quyết về sự giải thích luật pháp của Bộ Tư pháp.
Right now, the Obama administration is bypassing Congress.
Tại thời điểm này, chính quyền Obama đang qua mặt Quốc hội với việc tìm cách viết lại luật lệ và ấn định những chính sách căn bản về nhà vệ sinh, những chính sách về phòng thay đồ và thậm chí là những chính sách về phòng tắm.
Chính phủ của Tổng thống Barack Obama không tán thành ý kiến đó. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết như sau.
What the state of North Carolina has passed in a one-day special session.
Những gì mà tiểu bang North Carolina đã thông qua trong phiên họp đặc biệt kéo dài một ngày là không phù hợp với những giá trị công bằng, bình đẳng và công lý mà chúng ta quý trọng tại đất nước này.
Tiểu bang North Carolina đã gặp phải nhiều phản ứng tiêu cực. Một số công ty đã quyết định ngừng khuếch trương công việc kinh doanh và các nghệ sĩ đã hủy bỏ những buổi trình diễn để phản đối luật này. Nằm ở tâm điểm của vụ tranh cãi này là những người chuyển giới, một khối người bị chỉ trích bởi những người có quan điểm bảo thủ về mặt xã hội. Ông Matt Staver, chủ tịch công ty luật Liberty Counsel, một người có chủ trương bảo thủ, nhận định như sau về người chuyển giới.
Someone in their mind wants to be something that they completely are not. Just...
Có những người muốn trở thành một người hoàn toàn không phải là mình. Cũng giống như một người không bị quá cưng, nhìn vào gương và nghĩ rằng họ bị quá cưng.
Ông Jay Brown, một người sinh ra là phái nữ nhưng đã chuyển giới, không đồng ý với quan điểm đó.
I'm a dad. I have two little girls. I have a wife who I've been married to.
Tôi là một người làm cha. Tôi có hai đứa con nhỏ. Tôi có một người vợ mà tôi đã kết hôn hơn 10 năm. Tôi không phải là ma quỷ như một số người đã tìm cách bôi nhọ tôi như vậy.
Năm ngoái, tối cao pháp viện đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Giờ đây, một trận chiến mới đang diễn ra về người chuyển giới và về cách thức đối xử với những người này.
Thưa quý vị, trong một cuộc hành quân hỗn hợp hôm nay, lính biệt kích Mỹ và Afghanistan đã giải cứu được con trai của một cựu thủ tướng Pakistan sau 3 năm ông này bị một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda cầm giữ. Các tay súng không biết lai lịch đã bắt cóc Ali Haider Gilani, con trai của cựu thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani, trong cuộc tuần hành bầu cử vào năm 2013 tại thành phố Multan. Tung tích của nạn nhân không được biết cho tới bây giờ. Chiến dịch quân sự hỗn hợp chống khủng bố này đã giải cứu được ông Gilani ra khỏi một tòa nhà ở quận Giyan thuộc tỉnh Paktika giáp danh với Pakistan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.